kinh diệu pháp liên hoa phẩm thí dụ thứ ba tiếp theo. Lại nữa, nếu được sanh làm người, các căn đều ám đồng, lùng xấu lại lết què, đuôi điếc thêm lưng gù. Có nói ra lời gì, mọi người không tin nhận, hơi miệng thường hôi thui, bị quỷ mỹ vừa nhập, nghèo cùng rất hèn hạ, bị người sai khiến luôn. Nhiều bệnh thân ốm gầy, không có chỗ cậy nhờ, dầu nương gần với người mà người chẳng để ý. Nếu có đặng điều chi, thời liền lại quên mất, nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép trị bệnh mà bệnh người nặng thêm, hoặc có khi đến chết, nếu tự mình có bệnh không người chữa lành đăng. Dù có uống thuốc hay mà bệnh càng thêm nặng, hoặc người khác phải nghịch cướp giật trộm lấy của, các tội dường thế đó lại tự mang giả lấy. Những người tội như đây trọn không thấy được Phật, là vua trong hàng thanh thường nói pháp giao hoa. Những người tội như đây thường sanh chỗ hoạn nạn, tâm cuồng loạn tai điếc, trọn không nghe pháp được. Trải qua vô số kiếp mà như số các sông hằng, sanh ra liền điếc câm, các căn chẳng đầy đủ. Thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà, ở tại ác đạo khác như ở nhà cửa mình. Lát đã lừa heo cho là chỗ kia thường đi, vì kinh chế kinh này mắc tội dường thế đó. Nếu đặng sanh làm người, điếc đuôi lại câm ngồng, nghèo cùng các tướng suy, dùng đó tự trang nghiêm. Sưng bụng bệnh khô khát, ghẻ lát cùng ung thư, các bệnh như trên đó. Dùng làm y phục mặc, thân thể thường hôi ham, nhơ nhớp không hề sạch, lòng chấp ngã sâu chặt, thêm nhiều tánh dẫn hơn, tình dâm dục hãy hừng, đến chẳng chừa cầm thu. Vì khinh chế kinh này mà mắc tội dường ấy, bảo cho xa lợi Phật. Người khinh chế kinh này, nếu kể nói tội kia, cùng kiếp cũng chẳng hết, vì bởi nhân duyên đó, ta vẫn bảo các ông. Trong nhóm người vô tri, chớ nên nói kinh này, nếu có người lợi căn, sức trí tuệ sang lan. Học rộng và nhớ dây, lòng mong cầu Phật đau, những hạng người như thế mới nên vì đó nói. Nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật, trong các cõi đức lành, phẩm tâm rất bền vững. Hạng người được như thế mới nên vì đó nói, nếu có người tinh tấn thường tu tập lòng từ, chẳng hề tiếc thân mạng mới nên vì đó nói, nếu có người cung kính không có sanh lòng khác, lìa xa các phàm ngu ở riêng trong núi trầm, những hạng người như thế mới nên vì đó nói, lại này xá lợi Phật. Nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức, gần gũi bạn hiền lành, người được như thế ấy mới nên vì đó nói, nếu thấy hàng Phật tử giữ giới hạnh trong sạch, như minh châu sáng sạch, ham cầu kính đại thừa, những người được như thế mới nên vì đó nói. Nếu người không lòng dần trách thiệt ý diệu hòa, thường thương xót mỗi loài, cung kinh các đức Phật, hạng người tốt như thế mới nên vì đó nói. Lại có hàng Phật tử ở tại trong đại chúng, thuân dùng lòng thanh tịnh, các môn nhân cùng duyên, thí dụ và lời lẽ nói Pháp không chướng ngại, những người như thế ấy mới nên vì đó nói. Nếu có vị tỳ kheo vì cầu nhất thiết kỳ, khắp bốn phương cầu Pháp, chấp tại cũng kính thọ, chỉ ưa muốn thọ trì kinh điển về đại thừa, nhẫn đến không hề thọ một bài kể kinh khác, hạng người được như thế mới nên vì đó nói. Có như người chỉ tâm cầu xá lợi của Phật, cầu kinh cũng như thế, đắng rồi đảnh lễ thọ, người đó chẳng còn lại. Có lòng cầu kinh khác cũng chưa từng nghĩ tưởng đến sách vở ngoại đạo, người được như thế ấy mới nên vì đó nói. Bảo cùng xá lợi Phật, ta nói các sự tương của người cầu Phật đạo, cùng kiếp cũng chẳng hết. Những người như thế đó thời có thể tin hiểu, ông nên vì họ nói kinh diệu Pháp Liên Hoa. Kinh diệu Pháp Liên Hoa phẩm tính giải thứ tư, lúc bấy giờ các ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, đại ca Chiên Viên, đại ca Diếp, đại mục Kiền Liên, từ nơi Phật được nghe Pháp chưa từng có, Đức Thế Tôn dự nghi cho ngài xá lợi Phật sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sanh lòng hy hữu, hân hở vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục trịch bài giai hữu, gôi hữu châm đất một lòng chấp tay, cuối mình cung kinh chiêm ngưỡng dung nhan Phật, mà bạch cùng Phật rằng: chúng con ở đầu trong hàng tăng, tuổi đều già lùng, tự cho đã được niết bàn, không khám nhiễm gì nữa, chẳng còn thắng cầu thêm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Thế Tôn thuở trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơi tòa, thân thể mỏi mệt, chỉ nhớ nghĩ ba pháp không, vô tương vô tác, đôi em với các pháp ví dụ, du hy thần thông, tỉnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, lòng chúng con không ưa thích vì sao? Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi, đặng chứng niết bàn. Lại nay đây chúng con tuổi đã già nua, ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật dạy, Bồ Tát không hề sanh một niệm ưa thích. Chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ kỳ cho thánh văn, sẽ đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng rất vui mừng. Đặng pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đặng pháp hy hữu, tự rất mừng mãi đặng lợi lành lớn. Vô lượng trần bao chẳng tìm cầu mà tự được. Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ nghĩa đó. Thế như có người tuổi thơ bé, bỏ cha trốn đi qua ở lâu nơi nước khác, hoặc 10, 20 đến 50 năm, người đó tuổi đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ, rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần tình cờ về bốn quốc. Người cha từ trước đến nay tìm con không đặng bèn ở lại tại một thành trong nước đó. Nhà ông giàu lớn của bao vô lượng, các kho đụng vàng bạc lưu ly, sang hô hổ phách pha lễ châu vân vân thải đều đầy tràn. Tôi tớ thần ta lại dân rất đông, vui ngựa xe cổ bò dê đều vô số, cho giai thâu vào lời lại khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều, bây giờ gã nghèo cùng kia giàu đến các tủ lạc trai, qua xóm làng lần hồi đến nơi thành của người cha ở. Người cha hằng nhớ con, cùng con biệt ly hơn 50 năm mà ông vẫn chưa từng đổi với người nói việc như thế. Chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn, ông tự nghĩ già nua già có nhiều của cải, vàng bạc trân bao kho đụng tràn đầy, không có con cái một mai mà chết mất thời của cải tan thất, không người giao phó, cho nên ân cần nhớ luôn đến con. Ông lại nghĩ, nếu ta gặp đặng con quỷ po của cải, thản nhiên khoái lạc không còn sầu lo. Thưa Thế Tôn, bây giờ gã cùng tử làm thuê làm mương, lần hồi tình cờ đến nhà người cha, bèn đứng lại bên cửa, xa thấy cha ngồi giường sư tử, ghê bảo đỡ chân các hàng bà la môn sắc đế lợi cư sĩ đều cung kính bao quanh. Trên thân ông đã dùng chuỗi ngọc chân châu giá trị nghìn vàng để trang nghiêm. Kẻ lại dẫn tôi tờ tay cầm phất trần trăng đứng hầu hai bên. Màn báo che trên những phan đẹp thòng xuông. Nước thơm rươi đất rải các thứ danh hoa các vật báo chứng bài. Phát ra thâu vào lấy cho dân dân có các sự nghiêm sức vườn ấy. Quay đức kia rất tôn trọng, gá cùng tự thầy cha có thế lực lớn. Liền sanh lòng lo sợ, hối hận về việc đến nhà này. Nó thầm nghĩ rằng, ông này chắc là vua, hoặc là bậc đồng vua. Chẳng phải chỗ của ta làm thuê mướn đặng tiền vật, chẳng bằng ta qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ đặng đồ mặc vật ăn. Nếu như ta đứng lâu ở đây rồi hoặc họ sẽ bức ngặt ép sai ta làm. Gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử, thấy con bèn nhơ biết. Lòng rất vui mừng mà tự nghĩ rằng, của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó rồi. Ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp đặng nay bỗng nó tự đến đất vừa chỗ muốn của ta. Ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc, ông liền sai người hầu cẩn đuổi gấp theo bắt lại. Ây kẻ sứ giả chạy máu qua bắt gã cùng tử kinh ngạc lên tiếng kêu oan. Tôi không hề xúc phạm nhưng sao lại bị bắt? Kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cường dắt đem về. Khi đó gã cùng tử tự nghĩ không tội chi mà bị bắt bở đây chắc cả định phải chết. Lại càng sợ sệt mê ngất ngã xuống đất. Người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng, không cần người đó chứ cưỡng đem đến. Lấy nước lạnh rưới trên mặt cho nó tỉnh lại, đừng nói chi với nó. Vì sao? Cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang làm khiếp nhược cho con. Biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình. Kẻ sư giả nói với cùng tử, nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý. Gã cùng tử vui mừng đắng điều chưa từng có. Từ dưới đất đứng dậy qua đến nhóm xóm nghèo để tìm cầu sứ ăn mặc. Bây giờ ông trưởng giả toan muốn vũ dẫn người con mà bài trước phương tiện, mật sai hai người hình sắc tiều tùy. Không có quay đức hai người nên qua xóm kia từ từ nói với gã cùng từ. Nơi đây có chỗ làm cả gia gấp bội. gã cung tử nếu chịu thời dắt về đây khiến làm, nếu nó có hội muốn sai làm gì. Thời nói với nó rằng thế người hốt phân, chúng ta hai người cũng cùng ngươi chung nhau làm. Khi đó hai người xử liền tìm gã cùng tử rồi thuật đủ việc như trên. Lúc bấy giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả liền đến hút phân. Người cha thấy con thương xót và quái lạ. Lại một ngày khác ông ở trong cửa sổ xa thấy con ôm o tiều tùy, phân đất bụi bặm dơ dáy không sạch. Ông liền cõi chuỗi ngọc áo tốt mảnh màng cùng đồ trang sức, lại mặc áo thô rách tỉnh dơ. Bụi đất lâm thân tay mặt cầm đồ hốt phân, bộ dạng đáng nể sợ. Bảo những người làm rằng các ngươi phải xiêm làm việc, chớ nên lười nghỉ, dùng phương tiện đó để đặng gần người con dây. Lúc sau lại bảo con rằng gã nam tử này ngươi thường làm ở đây, đừng lại đi nơi khác, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như loại bồn chậu bột gạo muôi dâm, người chớ tự nghĩ ngài, cùng có kẻ tớ già hèn hạ nếu cần ta cấp cho. Nên phải an lòng, ta như cha của ngươi chứ có sầu lo. Vì sao? Vì ta tuổi tác già lớn mà ngươi còn trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dối, khi trễ nải giận hờn nói lời than oan. Đều không thấy ngươi có các điều sâu đó như các người làm công khác. Từ ngày nay nhận sao như con đẻ của ta, tức thời trưởng già, lại đặt tên cho cùng tử gọi đó là con. Khi đó gã cùng tử giàu mừng viết tình cờ đó, sống vẫn còn tử cho mình là khách, là người làm công hèn. Vì cơ đó mà trong 20 năm thường say hút phân, sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào không ngại sợ. Nhưng chỗ gã ở cũng vẫn nguyên chỗ cũ. Thế Tôn, bây giờ trưởng gia có bệnh, tự biết mình không bao lâu sẽ chết, mới bảo cùng tử rằng: ta nay rất nhiều vàng bạc trân báu, có đụng tràn đầy, trong đó nhiều ít chỗ đáng xài. Dùng ngươi phải biết hết đó, lòng ta như thế, ngươi nên thể theo nghe ý ta. Vì sao? Nay ta cùng ngươi bèn là không khác, nên gắng dũng tâm chớ để sót mất vậy. Khi ấy gã cùng tử liền nhấn lời bảo, lệnh hết các của vật vàng bạc trân báu và các kho tàng mà trọn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn. Chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm chi hạ liệt cũng chưa bỏ được. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết ý chí con lần đã thông thái trọn nên chi lân. Tự chế tâm ngày trước đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hỏi các thân tộc quốc vương quan đại thần. Dòng xác lời hàng cư sĩ khi đã nhôm xong, ông liền tự tuyên rằng: các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sanh ra. Ngày trước trong thành nọ, bỏ ta trốn đi nổi trôi khổ sở. Hơn mười năm, nó dũng tên ấy còn ta tên ấy. Xưa nay ở tại thành này lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp đặng nó thiệt là con ta thiệt là cha nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có, trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết vậy. Thế Tôn khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: ta vốn không có lòng mong cầu, nay khó tàn báo này tự nhiên mà đến. Thế Tôn, ông phủ trưởng giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử chịu các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết. Ưa thích các pháp tiểu thừa, ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ, dọn trừ những phân dơ các pháp hỷ luận. Chúng con ở trong đó xuyên gắn tinh tấn đặng đến niết bàn. Cái giá một ngày đã đặng đây rồi, lòng rất vui mừng tự cho là đủ mà tự nói rằng: ở trong pháp của Phật do siêng năng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều, nhưng Đức Thế Tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ, tham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ. Chẳng gì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bửu tàng tri kiến của Như Lai vậy. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bài trí tuệ của Như Lai: chúng con theo Phật đặng gia niết bàn một ngày, cho là đặng nhiều rồi. Đôi em với pháp đại thừa này không có chí cầu, chúng con lại nhân trí huệ của Phật. Vì các vị Bồ Tát mà chỉ bài diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chỉ muôn nơi pháp đó. Vì sao Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp? Chúng con không tự biết thật là Phật tử, ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lẫn tiếc. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa? Nếu chúng con có tâm ham đại thừa thì Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách thánh dân hàm pháp tiểu thừa. Nhưng Đức Phật thiết dùng đại thừa để giáo hóa, vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay bao lớn của đấng pháp vương tự nhiên mà đến. Như chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó vậy. Bây giờ ngài Ma Ha Ca Diếp muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật lòng hân hở mừng rỡ. Đặng pháp chưa từng có, Phật nói hàng thánh dân sẽ đặng thành quả Phật đông châu báo vô thường. Chẳng cầu tự nhiên được, dĩ như gã đồng tử thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước ngoài hơn 50 năm dài. Cha gã lòng buồn nhớ, kiếm tìm khắp bốn phương, kiếm tìm đó đã mỏi. Liền ở lại một thành, xây dựng nên nhà cửa, các món dục tự vui, nhà ông giàu có lớn. Nhiều những kho vàng bạc, xa cừ ngọc mã nào, chân châu ngọc lưu ly. Voi ngựa cùng trâu dê, kiểu cán đủ xe cộ, ruộng đất và tôi tớ, nhân dân rất đông nhiều. Xuất nhập thâu lời lại, bèn khắp đến nước khác, khách thương người buôn bán, không xứ nào không có. Nghìn muôn ức chúng hồi vây quanh cùng kính ông, thường được bậc vua chúa mến yêu thương tưởng đến. Các quan hạn hào tộc đều cũng đồng tôn trọng, vì có các sự duyên người đến lui rất đông. Giàu mạnh như thế đó, có thế lực rất lớn, mà tuổi đã già nua lại càng buồn nhớ con. Ngày đêm luôn suy nghĩ, giờ chết toàn sắp đến, con thơ dại bỏ ta hơn 50 năm tròn. Các của vật khó tàn sẽ phải làm thế nào? Bây giờ gã cùng tử đi tìm cầu ăn mặc. Ấp này đến ấp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có khi đặng của, hoặc có lúc không đặng. Đôi thiếu hình gầy gò, thân thể xanh ghẻ lát, lần lửa đi trải qua, đến thành cha gã ở. Xoay dần làm thuê mướn, bèn trước đến trước nhà cha. Lúc ấy ông trưởng già đang ở trong nhà ông, dân màn châu bao lớn, ngồi tòa sư tử cao, hàng quyến thuộc dây quanh, đông người đứng hầu hạ. Hoặc có người tinh toán vàng bạc cùng vật bao, của cải ra hoặc vào biên chép ghi giấy tờ. Gã cùng tự thấy cha quá mạnh giàu tôn nghiêm, cho là vị quốc vương hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách thầm. Tại sao lại đến đây? Lại thầm tự nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu, hoặc sẽ bị bức ngặt, ép buộc sai khiến làm suy nghĩ thế đó rồi rảo chạy mà đi thẳng. Hỏi thăm xóm nghèo nàn muốn qua làm thuê mướn. Lúc bấy giờ trưởng già ngồi trên tòa sư tử, xa trông thấy con mình thầm lặng mà ghi nhớ. Ông liền báo kẻ sư đuổi theo bắt đem về, gã cùng tử sở kêu mê ngất ngã trên đất. Người này theo bắt tôi chắc sẽ bị giết chết. Cần gì đồ ăn mặc mà khiến tôi đến nỗi này? Trưởng giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha. Ông liền dùng phương tiện lại sai hai người khác mắt chột thân lùng sâu, hạng không có oai đức. Các người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hút dọn các phân nhơ, trả giá bội cho nó. Gã cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về, vì dọn các phân nhơ sạch sẽ các phòng nhà. Trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hút phân, qua đến chỗ con làm phương tiện lần gần gũi, bảo rằng ráng xuyên làm đã thêm giá cho ngươi, và cho dầu thoa chân đồ ăn uống đầy đủ, thêm nệm chiếu đầy ấm. Cắn kẻ nói thế này, ngươi nên xuyên làm giết rồi lái diễu vàng bao như con thiệt của ta. Ông trưởng giả có trí lần lần cho ra vào, trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc ngọc trân châu pha lê, các vật ra hoặc vào đều khiến gã biết đó. Gã vẫn ở ngoài cửa nương náu nơi ám tranh, tự nghĩ phận nghèo nàn ta không có vật đó. Cha biết lòng con mình lần lần đã rỗng lớn, muốn giao tài vật cho, liền nhóm cả thân tộc quốc dương các đại thần hàng sát lợi cư sĩ rồi ở trong chung này. Chuyện nói chính con ta bỏ ta đi nước khác, trải hơn 50 năm từ gặp con đến nay. Đã 20 năm rồi, ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này, ta tìm khắp mọi nơi, bèn đến ngủ nơi đây. Phàm của cải ta có, nhà cửa cùng nhân dân thái đều phó cho nó. Mặc tình nó tiêu dùng, người con nhớ xưa nghèo, ý chí rất kém hèn, nay ở nơi cha mình đặng quá nhiều châu bao. Và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật, lòng rất đổi vui mừng đắng điều chưa từng có. Đức Phật cũng như thế, biết con ưa tiểu thừa nên chưa từng nói rằng các người sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu, trọn nên quả tiểu thừa hàng thánh văn đệ tử. Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thường, người tu tập pháp này sẽ đắng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật vì các Bồ Tát lớn, dùng các cái món nhân duyên cùng các món thí dụ, bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thường. Các hàng Phật tử thầy từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gầm tinh tấn xuyên tu tập, bây giờ các đức Phật liền thọ ký cho kia. Các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo, pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, vì để vì Bồ Tát mà giải việc thiệt đó. Nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này, như gã cụng tử kia đặng gần bên người cha, dầu lãnh biết các vật nhưng lòng chẳng mong cầu. Chúng con dầu diễn nói tán pháp hay báo của Phật, tự mình không chỉ nguyện cũng lại như thế đó. Chúng con diệt bề trong tự cho là đã đủ, chỉ xong được việc này lại không biết việc khác. Chúng con giàu có nghe pháp tịnh cõi nước Phật, cùng giao qua chúng sanh đều không lòng ưa vui. Như thế làm gì sao? Vì tất cả các pháp thải đều là không lặng, không sanh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi. Suy nghĩ thế đó rồi chẳng sanh lòng ưa muôn. Chúng con đã từ lâu đôi với trí huệ Phật, không ham không ưa thích, không lại có chí nguyện, mà đổi với pháp mình cho đó là rút rau. Chúng con từ lâu nay chuyện tu tập pháp không, đắng thoát khỏi hoạn nạn khổ nào của ba cõi, trụ thân rút sau hữu dư niết bàn. Đức Phật giải bảo ra chứng đắng đạo chẳng luôn, thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Chúng con giàu lại gì, các hàng Phật tử thầy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo. Mà mình nói pháp đó trọn không lòng mong cầu, đấng đạo sư buông bỏ vì xem biết lòng con ban đầu không khuyên găng. Nói những lời có thiệt như ông trưởng giả giàu, biết con chi kém hèn bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con. Dễ sao mới giao phó tất cả tài vật báo hoa. Đức Phật cũng như thế, hiện ra việc ít có, biết con ưa tiểu thừa bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con. Rồi mới giải chi lân, chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên được. Như gã cụng tử kia đặng vô thượng của bao Thế Tôn, chúng con nay đặng đạo và chứng quả. ở nơi pháp vô lậu đặng huệ nhãn thanh tịnh, chúng con từ lậu này dình tịnh giới Phật chế, mới ở ngày hôm nay đặng hưởng quả bao đo. Trong pháp của pháp vương lâu tu hành phẩm hành, ngày nay được vô lậu quả bao lớn vô thường, chúng con ngày hôm nay mới thiệt là thanh văn đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thiệt là A-la-hán, ở nơi các thế gian trời người và ma phàm khắp ở trong chúng đó, đang lạnh của cúng dường ân lớn của Thế Tôn, đem việc ít có này thương xót dạy bảo cho, làm lợi ích chúng con trải vô lượng ức kiếp, ai có thể đền được. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát.